Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Kính chúc anh chị em giờ phút này được tràn đầy niềm vui, bình an của Chúa, nhất là những ai theo dõi chương trình này vào buổi sáng. Thì kính chúc anh chị em được cả một ngày trong sống trong ân nghĩa của Chúa. Và chúng tôi cũng kính gửi đến lời chào, kính chào anh chị em ở bên Luân Đôn, bên Anh Quốc, bên Âu Châu, bên Đức, bên Pháp, và bà con ở bên Úc, Đại Lợi cũng như ở bên Nhật Bản đang lắng nghe chương trình này. Kính chúc anh chị em được cảm nhận tình Chúa thương xót.
Con xin cảm ơn Cha và xin mời chị Thúy bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên.
Thưa Cha, hôm tuần rồi bà Hoa ở Vineka có đặt câu hỏi là con gái của bà lâu nay không có đi lễ, thì bà nói làm như vậy là bỏ đạo, thì người con gái cho là không phải. Hôm nay xin Cha tiếp tục giải thích để cho bà được biết, và chúng con xin cảm ơn Cha.
Vâng. Chúng ta có bàn về câu hỏi này tuần vừa rồi, và chúng ta nói đến việc giáo dục con cái không phải là giáo dục con cái về đạo, mà chúng ta giáo dục con cái về đời sống nhân bản để làm người, đạo làm người trước. Thì bây giờ khi cha mẹ hay là người mẹ bảo đứa con gái nó đi lễ mà nó không đi lễ, hiện khi mà nó không đi lễ thì nói rằng nó đã bỏ đạo, thì nó không phải. Có nghĩa là nó có một cái hiểu biết, một cái quan niệm về đạo khác với lại ông bà cha mẹ. Tại sao con cái nó có cái quan niệm đó, là có một cái nhìn, một cái sắc tín nó khác. Thế thì hỏi không biết anh chị em, những người làm cha làm mẹ hay là bà Hoa ở bên Winneka đó, có bao giờ ngồi xuống để nói chuyện đối thoại được với con cái hay không? Có lắng nghe nó và nó có đến với mình để nói, nó tâm tình với mình rồi hay không? Chúng ta đối xử với con cái như là một cái người cai tù, hay là chúng ta đối xử với con cái thật sự như là người cha, người mẹ, và bắt buộc, bắt ép, nhưng mà có bao giờ lắng nghe để thông cảm? Con cái lớn lên trong xã hội ngày hôm nay, anh chị em biết, một nền văn hóa dạy cho con người phải biết tự giác, tự chủ, và phải biết tự trọng nữa, và người ta tôn trọng mình, người ta tôn trọng mình. Cái sự tôn trọng đó là do đời sống của mình, chứ không phải bị bắt ép. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ở bên đây không phải là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó đâu. Bên đây đúng theo cái văn hóa tự giác, tự chủ đó, tự tri đó, thì chúng ta phải đối thoại với nhau. Thì cha mẹ hay là người mẹ đây, bà Hoa đây, có bao giờ ngồi nói chuyện hỏi tại sao con nói rằng không đi lễ là không có bỏ đạo, là làm sao? Có thể nó nói rằng con không đi lễ nhưng mà con vẫn tin vào Chúa, và nó cho rằng tin vào Chúa tức là vẫn giữ đạo, phải không? Nó vẫn là người Công giáo và nó tin vào Chúa. Thì chúng ta từ đó chúng ta có thể đối thoại, chúng ta nói thêm, dạy thêm. Nếu mà con đi làm việc hay là đi vào một cái công ty hãng xưởng gì đó, mình đến đó mà cái luật là phải đi làm, ví dụ như sáng thì 9 giờ là 8 giờ phải có mặt đi. Và nói tôi trong lòng tôi vẫn là người làm việc nhưng mà tôi không bao giờ đi đúng giờ đó, thì cái đó là cái kẹt rồi, phải không? Tôi trong lòng tôi vẫn là công nhân của công ty này, nhưng mà trong cái hành động thì mình không có. Nó cũng có luật, đi vào trong một cái hãng xưởng nào cũng có cái luật đó, là mình đi trễ là mình bị cắt giờ thôi, là người ta có thể đuổi mình, không cho làm việc nữa. Thì đó là cái luật thôi. Bất cứ tôn giáo nào hay là tổ chức nào cũng có cái luật. Luật mà chúng ta biết á, luật ở ngoài đời thì hiển nhiên là làm sao đem lợi cho xã hội, cho công chúng, gọi là công ích. Hoặc là luật anh chị em đi làm để mà anh chị em được lợi về tiền bạc, rồi để mà tìm kế sinh nhai, rồi nuôi sống gia đình của mình đó. Thì chúng ta phải làm để mà chúng ta sống. Còn khi nói đến luật của Chúa, luôn luôn là tình thương thôi. Tình thương cho nhưng không để Chúa chúc lành. Thì chúng ta phải giải thích cho con cái tại sao phải đi lễ. Và đi lễ thì được gặp gỡ Chúa, được tình thương, mà chúng ta có giải thích chưa? Đó là như vậy. Một cái điểm khác nữa, cái điểm chúng ta chưa có thể nào mà nói về đạo cho đến khi chúng ta nói về đời sống con người. Là một con người, là một người có tư cách là biết tự trọng đó, thì anh chị em có dạy con về nhân bản hay không? Đạo làm người đó, về nhân bản. Nhưng cái đạo hiếu từ nhỏ phải dạy thôi. Nếu mà không dạy thì chắc chắn, kính thưa anh chị em, đến cái tuổi đôi 8-10 hay là ra đại học là con cái không còn nghe nữa. Chúng tôi có soạn ra một cái tập sách gọi là Cẩm Nang Đức Dục, có gửi đến tặng cho anh chị em, và những anh chị em nào chưa có đó thì anh chị em có thể tìm được trong nhà sách Đức Mẹ Cứu Giúp. Anh chị em liên lạc về với nhà sách Đức Mẹ Cứu Giúp hoặc là radio Mẹ Cứu Giúp, chúng tôi sẽ gửi đến cho. Quyển sách này, trong quyển sách này chúng tôi có nêu lên 12 cách hay là 12 quy luật để cho các bậc phụ huynh dạy dỗ con cái trở thành những đứa con hoang đàng, gọi là đào tạo ra những đứa con hoang. Và đây không phải là 12 quy luật của một tôn giáo nào, nhưng mà đây là 12 quy luật do nha cảnh sát thành phố Houston đệ ra. Anh chị em nào muốn cho con cái nó ngỗ nghịch, nó bất hiếu, nó bất kính, hay là nó không thờ phượng Chúa, nó bất tín, nó không có biết giữ luật đạo đó, thì anh chị em theo 12 cách này, chúng tôi liệt kê cho anh chị em. Liệt kê những cái quy luật này để anh chị em xét lại xem cái cách giáo dục con cái như thế nào. Thứ nhất, bắt đầu từ lúc sơ sinh, con muốn gì thì cho ngay. Cảnh sát Houston nói rằng theo lối giáo dục này, đứa bé sẽ tin rằng mọi người đều mắc nợ nó. Và vì vậy anh chị em có nói gì nó cũng không nghe đâu. Thứ hai, luật thứ hai là khi đứa bé học lóm được một câu nói thô tục, cha mẹ cười khen và cho đó là ngộ nghĩnh. Thậm chí cha mẹ còn hùa theo để mà nói nữa. Thì chúng ta thấy chúng ta phải làm sao khử trừ đi những cái lời nói thô bạo hay là thô tục. Rồi, không phải là nói với con cái mà nói với nhau đó. Từ một con nít đó, nó học được từ nơi cha mẹ rồi. Luật thứ ba đó là điều quan trọng lắm đây. Cha mẹ không chịu dạy đạo cho con cái từ lúc còn bé. Anh chị em lưu ý, cảnh sát Houston nha, đây là cảnh sát Houston đó. Cha mẹ không chịu dạy đạo cho con cái từ lúc còn bé. Không phải là nói các linh mục, các nữ tu, hay là nhà thờ, nhà thánh, hay là giáo hội đâu. Cha mẹ, không phải là thầy cô giáo, giáo lý viên đâu, là cha mẹ không chịu dạy đạo. Rồi chúng ta nói cái việc dạy đạo là do các cha, các thầy, các sơ, là các trường giáo lý hoặc là giáo lý viên, không phải đâu. Cha mẹ phải dạy đạo cho con cái, mà cha mẹ không dạy đạo cho con cái từ lúc còn bé, nhưng đợi cho đến lúc nó 21 tuổi để nó tự quyết định lấy tín ngưỡng, thì nó cũng giống như trường hợp của đứa con của bà Hoa đây nè. Nó bỏ, nó không đi lễ, nó nói tôi đâu phải tôi bỏ đạo đâu. Tôi biết sao tôi tin Chúa là tôi có đạo rồi. Mà đạo đó không phải là đạo Chúa, mà đạo đó là đạo tôi. Tôi tin Chúa, Chúa theo ý của tôi, chứ không phải tôi theo ý của Chúa. Bởi vì không dạy nó từ còn bé, chờ đến 21 tuổi trễ rồi. Rồi thứ tư, quy luật thứ tư là cha mẹ không bao giờ dùng chữ sai hay là xấu khi dạy con. Khi mà nó làm sai, không bao giờ nói nó sai hết á. Không bao giờ chê nó xấu, không phải là mình chỉ trích nó đâu. Mình nói ra để cho nó biết, để nó sửa, thấy không? Dạy cho nó sửa. Làm như thế thì hệ quả như thế nào sẽ tạo cho con trẻ tính tự ti mặc cảm. Khi mà nó làm điều sai hay xấu, người ta nói á, nói nó cãi lại, nó tức, hay là nó tự ti mặc cảm ngoài đời. Lối giáo dục như vậy sẽ tập cho đứa bé in trí rằng mình là nạn nhân của xã hội, và một khi phạm pháp và ở tù, đứa trẻ ấy cho rằng cả thế giới đều bắt bớ và chống đối nó. Không có tự trọng, không biết làm người như thế nào, bởi vì cha mẹ không biết dạy dỗ con cái gì đúng, cái gì sai, cái gì xấu, cái gì tốt. Thứ năm, quy luật thứ năm là thu dẹp hết tất cả những hư hại do con trẻ gây nên. Nó làm hư cái gì là mình cũng dẹp hết cho nó, dọn hết cho nó, cho nên đâu có trách nhiệm đâu, nó không đâu có thấy cái hậu quả của việc nó làm. Làm mọi sự cho nó để rồi nó học được thói quen trốn tránh trách nhiệm, ăn bám người khác và đổ lỗi cho mọi người, đổ lỗi hết tất cả mọi người, không bao giờ nhận lỗi của mình. Thứ sáu, quy luật thứ sáu, cảnh sát Houston nói rằng bất cứ loại sách nào cha mẹ cũng cho nó, cho phép con cái đọc sách, báo, internet, TV, lúc nào cũng được hết đó, cái gì cũng được, ngay cả các loại báo đồi trụy. Trong khi đó đó thì ly chén bát dĩa nào trong nhà cũng được tẩy trùng sạch sẽ, còn cha mẹ lại để cho trí óc con cái mình tiêu thụ những thứ rác rưới của xã hội. Đầu óc nó đầy những thứ dơ bẩn đó, thì hiển nhiên làm sao mà nó trở nên người tốt và biết tự trọng được. Rồi thứ bảy, chúng ta đặt lại vấn đề về dạy dỗ con cái. Đây là nhân bản đạo làm người đây. Cha mẹ, người lớn đó, cứ cãi cọ thường xuyên trước mặt con cái. Nhờ vậy, khi gia đình đang vỡ thì con cái cũng chẳng lấy làm gì lạ cả. Thứ tám, cho con cái tất cả các tiền bạc để tiêu xài, nhưng không bao giờ bắt chúng phải nỗ lực làm lụng để đáng được thưởng công. Thứ chín, thỏa mãn tất cả mọi dục vọng của con cái. Muốn ăn gì thì cho nấy, muốn chơi thì được ngay. Muốn đi đâu thì đi, cha mẹ thả dàng cho con cái, tha hồ phóng túng. Đó là cách thức anh chị em đào tạo nên những đứa con hoang. Và thứ 10, bằng mọi giá cha mẹ phải binh vực con cái, chống lại láng giềng, chống lại cảnh sát, chống lại thầy cô giáo. Chúng tôi thấy điều này rồi, có những cặp vợ chồng cha mẹ đó, con cái không bao giờ biết dạy dỗ hay là sửa phạt nó. Mà khi mà nó làm điều gì sai, nó cãi lại thầy cô giáo ấy, thì cha mẹ binh vực nó. Phải không? Và rút ra khỏi trường, rút ra khỏi lớp. Cha mẹ như vậy đâu có phải là giúp cho con đâu, đó là hại cho con. À, biết là nó sai rõ rệt đó. À, thầy cô giáo hiển nhiên là phải biết hơn chứ. Mà cha mẹ lại như thế. Thì mỗi khi thấy có ai con ai chỉ trích con của mình, cha mẹ liền cho rằng tất cả mọi người có thành kiến. Bởi vì con mình nó tốt quá, nó giỏi quá rồi, thành kiến của nó kỳ thị nó. Tôi thấy có những đứa trẻ, đứa bé nó giỏi lắm đó chứ, nó có năng khiếu đó. Nhưng mà không phải là nó được kỷ luật hay là nó được huấn luyện để mà thành một nghệ thuật gia đâu. Do đó không phải là nó có cái tài năng tài cán bẩm tính bẩm sinh đó, là có nghĩa là nó thành người đâu. Do đó chúng ta thấy ồ con tụi nó giỏi quá rồi tất cả mọi người phải kính nể nó, chưa chắc đâu. Kính nể kính trọng là do cái hành động hay cái lối cư xử của con người, chứ không phải là do tài cán hay là tài năng hay là bằng cấp mình có. Có những người nghĩ như vậy, và vì vậy dạy dỗ con cái phải làm sao mình phải đạp lên đầu người ta. Cái đó không phải là làm người, mà cái đó làm cái gì đó. Chưa nói đến làm con cái của Chúa. 11. Khi con cái làm điều gì sai trái hay gây tai họa cho người khác, cha mẹ lấy làm tủi thân, thoái thác, nói rằng tôi chẳng làm được gì để dạy bảo nó cả. Đó, tự ti mặc cảm, không làm gì được. Và thứ 12, cảnh sát Houston nói rằng hãy chuẩn bị cho một tương lai đầy đau thương khổ não, và chắc chắn cha mẹ sẽ gặt lấy những gì mình gieo. Đây chúng tôi nêu lên những cái điều này để phòng ngừa đối với những người cha người mẹ đang có con cái, còn những đứa trẻ còn thơ đó. Còn bây giờ đối với bà Hoa thì bà làm sao đây? Chị muốn dấn lên gặp các cha thì cũng rất là hay, xin các cha linh hướng đó. Nhưng mà tốt hơn hết là đưa nó vào trong một cái nhóm cùng lứa tuổi với nó. À, thì như vậy hay hơn. Thì chúng tôi không biết là bởi vì chị không biết cái thành phố này ở chỗ nào, nhưng mà chị có thể đến giáo xứ của chị cho nó hòa đồng hòa nhập vào trong sinh hoạt của sinh viên hay là giới trẻ. Hay là nó còn đi học trong đại học thì chắc chắn là trong các trường đại học có những cái club, Bible club hay là prayer club hay cái gì đó, của các em sinh viên công giáo. Ở đấy nó cầu nguyện với nhau, nó chia sẻ lời Chúa với nhau, làm bạn với nhau rất là hay. Chúng ta khích lệ cho các cháu bạn á, nó khích lệ nhau đi lễ hay hơn là cha mẹ nhiều khi nói nó không có nghe. Chúng tôi đề nghị lên gặp một cha nào đó ở vùng của chị và xin cha đó hướng dẫn cho, để các cha sẽ giúp cho chị đàng hoàng.
Một giáo dân giấu tên ở Windica, California hỏi: chồng của con nhiều năm rồi không đi xưng tội, tĩnh tâm anh chẳng bao giờ tham dự. Mỗi lần con nhắc nhở hoặc rủ anh đi thì anh nổi nóng la: bà đi thì đi đi, đừng có ép tôi. Ngoài cầu nguyện với nước mắt, có cách nào con khuyến khích được anh sống đạo và hành đạo không thưa cha? Con cảm ơn cha nhiều.
Vâng, cảm ơn chị đã nêu lên một câu hỏi, mà câu hỏi này là một vấn đề không phải chỉ xảy ra cho riêng chị, cá nhân chị, mà cho nhiều người lắm. Nhiều người vợ, nhiều người mẹ, những người đàn bà phải trải qua y như vậy. Và thậm chí có những người gọi là đạo theo đó, có những người đàn bà đi theo đạo của chồng, và chồng là người công giáo nhưng mà không bao giờ đi lễ, không bao giờ đi xưng tội hết. Trong khi đó cái người vợ đi theo chồng thì giữ đạo đàng hoàng tử tế, và rất là buồn, nói anh phải đi lễ nhà thờ, anh đi xưng tội rước lễ đó để làm gương cho con cái, thì lại bị chửi mắng nữa. Thì cái đó là một cái điều sỉ nhục đối với giáo hội công giáo nói chung, và chính bản thân những cái người làm như vậy nó riêng đó. Thì tại làm sao như vậy, có cái chuyện nó oái âm, nó ngang trái như vậy. Cái chuyện đó là chúng ta thấy có, mà đây giờ nói đặc biệt cho cách riêng cho những người công giáo. Những người công giáo bắt ép người ta đi vào đạo của mình, rồi cuối cùng chính mình bắt người ta vào đạo mà mình không giữ đạo. Đó là cái gì? Đó là phản đạo chứ gì nữa. Đó. Thì làm sao mà nói về đạo được, chúng ta là chúng ta sỉ nhục Đức Chúa Trời đó. Thì bây giờ đó, cái người đàn bà này, cái người vợ này đau khổ vô cùng. Và chị đã thường xuyên rủ anh đi lễ. Cái chuyện lạ là khi mà rủ rê mà người ta phản ứng là bị ép buộc hay là bắt ép. Yeah. Không hiểu chị rủ như thế nào. Cái cách thức chị rủ như thế nào mà anh cảm thấy như là anh bị ép buộc, cưỡng ép đi lễ, đi nhà thờ. Không hiểu làm sao. Có thể là mình thấy mình rủ, nói mời, viết một cái bức thư, bức thư tâm tình, trân trọng kính mời vị phu quân của tôi đi đến nhà thờ để Chúa chúc lành cho gia đình của chúng ta. Mời, hay là nói với bạn bè mời, nói với cha mẹ, nói với anh chị em, nói ông bà mời, Mời đi lễ. Tôi đâu có bắt ép đâu, bao giờ bắt ép đâu. Thì tôi không biết cái rủ như thế nào là nó, ông mà không đi lễ đó thì ông sẽ xuống hóa ngục. Thế như vậy đó thì ông nói là bắt ép rồi. Thì chúng ta tùy cách thôi. Bây giờ chúng ta tha thiết, thỉnh mời. Thỉnh mời rồi thách thức nữa. Đi lễ đi. Nếu mà ông đi lễ, ông xưng tội rồi ông đi nghe giảng tĩnh tâm á, thì về tôi nấu cho ông một chầu cháo hay là một chầu gì đó, chè thật là ngon. Ví dụ như vậy đó. Có những cái đặc biệt để tùy bà, tùy các bà thôi đó. Thì bây giờ chị, tôi thấy chị có rủ và cầu nguyện, rủ cầu nguyện và rơi nước mắt, thì cái đó chưa đủ đâu. Bây giờ mình nói không được, và chúng ta biết rằng lấy cái sức của người, lấy cái trí của người, lấy cái tình cảm của người, ngay cả nước mắt nữa, lời cầu nguyện hòa lẫn với nước mắt, chưa chắc có thể là đem cái người đó đi đến với Chúa được. Và chính Chúa làm, chứ không phải là do mình hay nước mắt của mình đâu. Chính Chúa làm, giống như cái người đàn bà mà có một đứa con đó, nó bị quỷ ám đó. Bà cũng chắc cũng đau khổ, bà cũng khóc lóc thảm sầu lắm đó chứ. Nhưng bà cầu, bà rơi nước mắt đó chứ chưa được. Phải có Chúa, phải có Chúa. Chúa ở trong mình, Chúa nói á, thì mới thành sự. Còn mình nói, mình rơi lệ cũng không thành sự. Mình tình cảm, mình tình thương bao nhiêu đi nữa, mà không có sự hiện diện Chúa thì không bao giờ có thể có sự hoán cải được. Phải có quyền năng, phải có ân sủng của Chúa. Thế thì bây giờ phải làm gì đây ngoài nước mắt, rủ rê và cầu nguyện? Thưa, chúng ta sẽ rơi lệ trong lời cầu nguyện. Chúng ta sẽ rủ rê trong lời cầu nguyện. Và chúng ta cầu nguyện với ai? Thưa, với lòng Chúa thương xót. Chúng ta phải đến với Chúa thương xót vào lúc 3 giờ chiều. Chúa hứa rồi, bất cứ điều gì anh chị em xin, mà xin một cách chân thành và chính đáng đó, điều gì đẹp lòng Chúa, Chúa không khước từ. Xin cho chồng của con biết kính sợ Chúa, biết thờ phượng Chúa, biết hành đạo và sống đạo. Chúa không thể khước từ được. 3 giờ chiều, giờ Chúa chết, giờ Chúa sẽ tìm Chúa ra để đổ lòng thương xót, biển cả thương xót xuống trên chúng ta. Chúa bất cứ điều gì chúng ta xin, Chúa cũng cho. Chúng tôi thách thức anh chị em đến với Chúa thương xót. Thách thức, bởi vì thách thức này không có hại cho anh chị em mà lợi vô cùng. Và chúng ta thấy rõ, cứ 3 giờ nhà dòng Chúa Cứu Thế, đền thờ Chúa thương xót ở đây và đền thánh Đức Mẹ của Giúp, 3 giờ chiều nào cũng có việc sùng kính lòng Chúa thương xót hết. Và vì vậy có biết bao nhiêu chuyện lạ nó xảy ra ở đây. Lạ lùng lắm, kính thưa anh chị em. Chúng ta biết đến với Chúa, Chúa không khước từ đâu. Đó là điểm quan trọng đó. Điểm thứ hai là chúng ta có thể giúp cho bản thân mình đó, để mình sống đạo trước. Mình nói là chồng tôi phải sống đạo, phải hành đạo, thì chính mình phải sống đạo và hành đạo. Sống đạo và hành đạo như thế nào đây? Thưa, khi mà mình gặp trái ý, ngay cả cái ý mình là ý tốt đi, ý là muốn cho gia đình, cho người cha, người chồng trong gia đình đó, làm gương sáng cho con cái đi lễ, rước lễ đó, điều đó là tốt á. Mà bây giờ đi ngược lại, nghịch lại với ý của mình, mặc dù ý tốt đó, là chúng ta là người sống đạo, chúng ta hành đạo, tức là chúng ta vẫn bình thản, bình an, chúng ta vẫn bình thường. Đó có phải là chuyện trời long đất lở, là tận thế trời sập đâu. Nếu mà chúng ta được bình an và chúng ta phó thác cho Chúa, thì chúng ta sẽ không bực tức. Thường thường những người đàn bà rơi nước mắt là bởi vì ức, bực, tức. Có nhiều người nghĩ là bởi vì buồn cũng có, nhưng mà thường thường là bực tức. Bực tức cho nên trào nước mắt ra. Chúng ta không cần thiết phải bực tức, bởi vì phó thác cho Chúa rồi. Thì đây là Chúa. Còn nói không được thì Chúa nói đi. Để chúng ta dành giờ thinh lặng để sống với Chúa, ở với Chúa nhiều hơn. Và khi sự hiện diện của Chúa trong mình tràn trề, nó trào ra ngoài, thì lời chúng ta nói không phải là nhiều lời đâu, không phải rủ rê nhiều lời đâu, nói lời thôi. Nhiều khi chỉ nhìn cái có người trở lại đó. Giống như Chúa Giêsu nhìn Phêrô một cái thôi, Phêrô chạy dài và khóc sướt mực. Chỉ nhìn cái, chỉ cần cái ánh nhìn của Chúa, bởi vì mình có Chúa mà. Thì chúng tôi đề nghị anh chị em đến với Chúa thương xót, khấn Chúa thương xót vào lúc 3 giờ chiều. Chúa không khước từ bất cứ sự gì.
Một giáo dân ở Vinica hỏi: Thưa cha, con thường nghe các cha dạy, khi đọc kinh và lần chuỗi thì phải cầm lòng cầm trí thì mới được Chúa và Đức Mẹ nhậm lời. Con thường chỉ lần hạt và cầu nguyện khi con làm việc, có khi con dùng thời gian để định hạt nữa. Như vậy con có được ân ích gì không? Thưa cha, xin cha giúp giùm, con cảm ơn cha.
Vâng, bây giờ chúng ta nói Chúa nhầm lời vì chúng ta cầm lòng cầm trí. Thì cái chuyện này đúng đó, ha, đúng, và cũng có lúc mà chúng ta không cầm lòng ngàn trí, Chúa vẫn cho. Nhưng chúng ta có hai cái lối nhìn, hai lối nhìn về Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn về Chúa và Mẹ giống như những người ban ơn á, như là vị thẩm phán. Mình phải tôn trọng, kính thờ các đấng đó, thì các đấng đó sẽ ban ơn cho mình. Thì chúng ta giống như là đến để mà đổi trác vậy đó. Tôi cầm lòng một cầm trí, tôi lần Chúa đọc kinh đó, thì lúc đó Chúa Mẹ mới nhầm lời. Thì đó đúng chứ không có sai và chính đáng nữa. Đến với Chúa Mẹ chúng ta phải có một cái lòng kính sợ tôn thờ đó, và phải cầm lòng cầm trí, không được chia trí. Nhưng mà nó chưa có đủ, đúng mà chưa có đủ, mà cũng chưa có đẹp đâu. Bởi vì nếu mà chúng ta có cái quan niệm Chúa như vị thẩm phán là đấng ban ơn mà thôi á, thì chúng ta quên mất tình nghĩa, tình thương. Và Chúa chọn tình nghĩa nhiều hơn. Và Chúa coi mình là con cái, mình là con cái của Chúa, Chúa là cha mà, Đức Maria là mẹ mà. Thì chúng ta đến với tình thương. Tại sao mình không cầm lòng cầm trí được là vì mình không biết Chúa thương mình mà mình chưa có yêu thương Chúa đủ. Mình chỉ có lợi dụng thôi, đến đó để Chúa ban ơn thôi. Chúa sẽ nhầm lời tôi, cho tôi cái ơn mà tôi muốn. Nhưng mà không có nghĩ là trước khi con đến là Chúa đã biết con cần cái gì rồi. Bởi vì Chúa là cha nhân từ. Chúng ta phải đổi lại quan niệm đó. Chúng ta sẽ cầm lòng cầm trí bởi vì Chúa thương mình, Chúa là cha của mình. Mẹ thương mình bởi vì Đức Maria là mẹ của mình. Thì cầm lòng cầm trí thì mà anh chị em đến một người thương mình, thương một người nào đó thì làm sao mình chia trí được. Làm sao chia trí được đối với một cái người mình yêu thương vô cùng. Hay là bây giờ người mẹ đó gặp đứa con, đứa bé sơ sinh làm sao mà chia trí, lúc nào cũng để ý đến đứa con đó chứ. Hay là em bé làm sao mà tách ra khỏi đứa mẹ, người mẹ được. Thì nó lúc nào cũng hở một chút xíu là kêu mẹ đâu rồi, mẹ ơi mà không thấy mẹ là khóc rồi đó. Thì cái tình thương đó làm cho chúng ta cầm lòng cầm trí được. Phải có cái tình thương, vì đạo Công Giáo là đạo tình, đạo thương xót mà. Vì vậy anh chị em chúng ta đổi cái quan niệm, cái việc làm cầm lòng cầm trí thì đúng đó, nhưng mà nó chưa có đủ, chưa có được, chưa có đẹp là bởi vì nó không có cái tình trong đó. Thì bây giờ anh chị em lần hạt, anh chị em cầu nguyện trong lúc làm việc, mình làm việc thì mình phải tập trung vào mình làm việc, mà cái việc làm đó trở nên cái lời cầu nguyện rồi. Và bây giờ tốt hơn nữa là khi chúng ta làm việc, chúng ta kết hợp cái việc làm của mình với Chúa, hay là Chúa, trước khi mình làm là Chúa, con dâng lên Chúa cái việc làm này, để mà khi con làm việc thì Chúa chúc phúc cho để có những cái kết quả tốt đẹp như thánh ý Chúa. Và trong cái lời kinh, các tu sĩ thường đọc cứ có giờ gọi là kinh sáng, là kinh giữa sáng, là kinh trưa, kinh giữa trưa đó. Kinh giữa trưa thì có những cái kinh đó thì làm việc, lao động, lao công, lao lực đó. Rồi dừng lại cái cầu nguyện là lại Chúa, chúng con vừa làm việc này chưa hoàn tất, nhưng mà xin Chúa chúc lành cho công việc này được hoàn tất, và để tôn vinh Chúa. Việc con làm mục đích để tôn vinh Chúa thì trong cái việc mình làm cũng là tôn vinh Chúa thôi. Không? Thì anh chị em bây giờ làm gì, bây giờ đầu óc mình đang làm việc, mình tay chân mình làm việc đó, mình lái xe, mình đầu óc mình làm gì? Để không nó làm gì thôi, bây giờ mình lần chuỗi đi. Mình cũng không nhất thiết là phải có cái sợi chuỗi trong tay. Rồi lái xe nó nguy hiểm thì mình có thể mình đọc kinh kính mừng, mình đếm tay cũng được, đâu có phải là Chúa khó khăn gì đối với mình. Nhưng mà ít nhất là cái tình đó của mình đối với mẹ, với Chúa trong cái việc làm mình, là từ trong tâm hồn của mình dâng lên cho Chúa, điều đó là Chúa đói thương và Chúa chắc chắn là Chúa chúc phúc cho. Thì hỏi rằng như làm như vậy có ích lợi gì hay không? Thưa, chắc chắn có lợi ích cho bản thân mình. Nhất là chúng ta ý thức được rằng tất cả mọi sự Chúa dựng nên để tôn vinh Chúa. Trong lời ăn tiếng nói, trong hành vi cử chỉ, trong tất cả mọi ý nghĩ ước muốn của chúng ta làm tất cả để tôn vinh Chúa.
Chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục Tìm Hiểu Sống Đạo nơi đây. Xin mời quý thính giả tiếp tục đón nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày hôm nay, và kính mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình vào ngày mai. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi lắng đọng tâm hồn và hiệp ý với linh mục Mikai Yusai Nguyễn Trường Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thần ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Thánh Alphonso Tiến sĩ Hội Thánh viết trong quyển Cẩm nang đức dục về các chân lý đời đời như sau. Một chân lý là ai tin tưởng vào bản thân sẽ hư mất, ai tin tưởng vào Chúa sẽ làm được mọi sự. Đây là chân lý đời đời, chân lý siêu nhiên, cũng là chân lý thực tiễn, chân lý cụ thể, thực tế. Chúng ta nghiệm xem, chúng ta xét lại, câu chân lý này có áp dụng được vào trong đời sống của chúng ta hay không? Có đúng với cuộc đời của chúng ta hay không? Ai tin tưởng vào bản thân sẽ hư mất. Quả thật là như vậy. Anh chị em có đặt trót niềm tin vào mình, vào khả năng tài cán sức lực của mình, nhưng rồi một ngày kia, một cơn gió thoảng qua, chúng ta mất hết. Rồi một ngày kia Chúa gọi chúng ta về, chúng ta cũng đâu có đem theo được bất cứ sự gì. Bởi vì mình tin vào mình, tin vào bản thân mình. Chúng ta cần có niềm tin vào bản thân mình, nhưng mà chúng ta, bản thân mình không phải là tất cả. Chúng ta không phải là Thiên Chúa. Chính Chúa mới là Đức Chúa Trời. Ai tin tưởng vào Chúa làm được tất cả mọi sự, bởi vì Chúa đã nói như vậy. Niềm tin có thể dời non chuyển núi được. Ai có lòng tin có thể bảo quả núi này bứng gốc mà đi xuống biển, nó sẽ làm theo. Chúa bảo như vậy. Ai tin tưởng vào Chúa làm được tất cả mọi sự, bởi vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Ai tin vào Chúa tức là tháp nhập vào trong quyền năng vô song của Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ làm tất cả mọi sự cho những ai biết đầu phục Ngài, biết phó thác, tín thác, tin cậy vào Ngài. Điều này mọi người phải làm, phải nghiệm thì mới thấy được. Anh chị em chúng ta không thể nào hiểu và biết cho đến khi nào chúng ta làm. Những ai tin tưởng vào Chúa sẽ làm được mọi sự. Và chúng ta đã thấy Thánh Alphonso đã tin tưởng, tín thác hoàn toàn vào Chúa. Và Ngài làm tất cả mọi sự trong Chúa. Do đó, sau khi Ngài qua đời, Chúa làm cho công việc của Thánh Alphonso được phát triển và bành trướng trên toàn thế giới. Đó chính là qua những người con của Thánh Alphonso, dòng Chúa Cứu Thế. Năm châu bốn bể có sự hiện diện của Chúa Cứu Thế. Bởi vì Thánh Alphonso đã tin cậy, tin tưởng vào Chúa, và Chúa làm được tất cả mọi sự. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh chị em chúng ta biết đặt trót niềm tin cậy vào tình Chúa thương xót. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, để tất cả mọi sự chúng ta làm đều quy hướng về Chúa và tôn vinh danh Thánh Ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.